thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 1 Côrintô chương 4 từ câu 1 đến hết câu 5. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn. Trước ngày Chúa đến, chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí tối lòng.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay chính nghĩa bạn. Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngôn.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Hãy làm lành lanh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn nau bên người.
Người công chính được Chúa thương cứu độ.
Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới lại phải ăn chay khi chẳng hề còn đối với họ sao? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ dụ ngôn rằng: chẳng ai xé áo mới và lấy vải vá vào áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn nhầm với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu giá cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu giá mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay hướng dẫn chúng ta về mục đích ăn chay. Ăn chay theo ý Chúa muốn là tìm lại sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình. Nói về ăn chay thì tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay để biểu lộ lòng đạo đức hay là để tránh tội ác. Ví dụ như Phật giáo, người ta ăn chay là để tránh tội ác, nghĩa là họ không ăn thịt các con vật, bởi vì họ nghĩ rằng một người chết chưa được giải thoát thì phải đầu thai vào một con vật nào đó. Mà mình ăn thịt con vật là mình ăn hồn của người đã qua đời, biết đâu lại là hồn cha mẹ mình. Cho nên họ ăn chay là kiêng ăn thịt, chứ không nhịn ăn, nhịn đói giống như cách ăn chay của người Công giáo. Rồi đối với người Do Thái, họ cũng có những hình thức ăn chay. Thí dụ như gặp một người mới qua đời, họ ăn chay. Chồng chết sớm ở quá cũng ăn chay. Buồn quá mà, rồi sao kiếm được ông khác ở quá, người ta cười và ăn chay. Rồi tai họa xảy đến cho quê hương đất nước cũng phải ăn chay, như mất mùa giặc giã chẳng hạn, hạn hán ăn chay. Hoặc là trước khi làm một việc quan trọng như là đi giao chiến, như là chuẩn bị làm sứ mệnh Chúa trao cũng ăn chay. Cụ thể như Chúa Giêsu trước khi Ngài đi loan báo lời của cha Ngài thì Ngài cũng ăn chay suốt 40 đêm ngày nhịn đói. Và theo truyền thống ăn chay của người Do Thái, họ vụ hình thức, nào là phải mặc vải áo thô, ngồi trên đống tro, hoặc là rắc tro trên đầu và cầu nguyện với Chúa. Nhưng tiếc rằng không ít người Do Thái để lạm dụng cái ngày ăn chay để làm lời cho mình, rồi tạo ra giàu có, để sinh ra cãi vã, đánh đập đồng loại một cách tàn bạo. Trong khi đó các ngôn sứ lên tiếng khuyến dạy họ, như ngôn sứ Isaiah chương 58 câu 1 câu 9 nói rằng: ăn chay phải mở xiềng xích bạo tàn, tháo gỡ gông cùm, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm xẻ bánh cho người đói, đón vào nhà những người không có nơi cư ngụ. Sống như thế
là vinh quang công lý của Chúa đi trước mặt ngươi, bao bọc ngươi. Ngươi vừa nhếch miệng cầu nguyện thì Chúa đã ngay có cả đời. Dù chúng ta có ăn chay như ngôi sứ Isaiah vừa hướng dẫn thì đó vẫn còn nằm trong lĩnh vực con người là sống nhân bản, có thương yêu đồng loại, không làm hại ai. Đức Giêsu dẫn chúng ta phải đi xa hơn cái đó, cũng phải sống tinh thần ăn chay như Isaiah hướng dẫn, mà còn người đi xa hơn. Ngài nói thì là tân lang khi còn ở với họ thì khách dự tiệc không ăn chay, khi tân lang bị cất đi bấy giờ người ta mới ăn chay. Tân lang là Chúa Giêsu. Khi nào tân lang bị cất đi? Thưa, hoặc là chúng ta có khả năng giúp một người đau khổ mà ta khước từ, đó là ta xua đuổi tân lang. Hoặc là ta nán lại trong tội lỗi cũng là cách ta xua đuổi tân lang Giêsu. Ta không còn là một trinh nữ, là hiền, xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô khi được lãnh nhận bí thánh tẩy nữa. Cho nên mặc dù bí thánh tẩy đã xác nhận ta là hiền thê của Chúa Kitô, Ngài là tân lang của ta, mà ta vẫn nhẫn tâm xua đuổi Ngài bằng cách khước từ nhu cầu anh em, bằng cách nán lại trong tội lỗi. Thì bây giờ Chúa bảo hoàn cảnh như vậy, không còn Giêsu với mình, thì ăn chay để tìm lại sự hiện diện của tân lang Giêsu. Khi nào Giêsu ở với mình thì không còn phải ăn chay hay là phải tìm cái gì nữa, bởi vì Chúa với mình là đo thỏa rồi. Hình thức giáo hội dạy chúng ta ăn chay, thứ nhất là giảm bớt cái nhu cầu chi tiêu của mình để có thêm của cải mà chia sẻ cho đồng loại, nhất là chia cho những người không có khả năng tự sống được. Nhưng hãy nhớ là việc chia sẻ luôn luôn đặt cái hướng phải làm cho người nghe hướng về Chúa Kitô, gia nhập hội thánh. Chúa nói làm cho kẻ bé nhỏ thì không phải là chỉ làm cho con nít, làm cho người nghèo, làm người đau khổ, mà thuật ngữ bé nhỏ là người sống đức ái trong hội thánh Chúa Kitô. Hãy nhớ rằng ý hướng thì quan trọng hơn việc làm nhé. Ý hướng với xác định giá trị con người của mình. Tôi vẫn thường đưa ví dụ, tôi chạy xe không may xô vào một người họ chết, trước mặt Chúa chẳng có tội, pháp luật cũng xử nhẹ, vì tôi không có ý giết người mặc dù một người đã chết vì sự di chuyển của tôi, nhưng tôi nuôi trong lòng một sự oán thù tìm cách giết người, hay là mong cho người đó có người giết. Tôi chưa giết được ai thì tôi đã là kẻ sát nhân nhỉ? Đó, cho nên ý hướng nó quyết định. Vì vậy mà khi giúp ai cái gì phải có ý hướng làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô, thì đó mới là đức ái Kitô giáo. Thứ hai, ăn chay là giảm bớt những công việc trần thế để có thêm giờ mà lo cho những thực tại nước Thiên Chúa, cụ thể là lo của ăn linh hồn của mình. Có thời giờ mới có thể đọc sách thánh, mới có giờ đi học giáo lý, mới có giờ đi dự lễ. Đó là cách mà chúng ta tìm lại sự hiện diện của Giêsu trong cuộc sống. Ngay từ lúc Chúa Giêsu bắt đầu giảng công khai theo Tin Mừng Gioan, Ngài đã biến nước lã thành rượu ngon. Người chủ tiệc nếm và khen: ồ, rượu này ngon hơn rượu cũ. Ngon hơn rượu cũ, đó là dấu Ngài sẽ lập giao ước mới bằng máu của Ngài. Chỉ có máu Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn của Ngài mới giải thoát chúng ta khỏi án phạt của tội, và còn cho chúng ta mặc lệnh Ngài là đấng cứu chúng ta. Nếu không cứ giữ lại, nán lại trong giao ước cũ, hoặc là nán lại trong Kinh Thánh mà không kết hợp với Chúa Giêsu, vẫn còn giam chúng ta trong tội. Bởi thế tác giả thư Giao Thái viết Chúa Giêsu là trung tâm của giao ước mới. Ngài đã lấy cái chết của mình mà chuộc tội những kẻ đã vi phạm giao ước cũ. Giao ước mới của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta qua cái chết của Ngài lại trở thành di chúc. Di chúc là không do công nghiệp của ta nữa, mà khi ta nhận di chúc là đương nhiên ta được hưởng phần gia nghiệp Chúa thứ ba. Giao ước cũ của Môi-se công bố cho toàn dân, mọi điều đã được ghi trong sách luật. Lúc ấy ông đòi dân phải trung thành giao ước, thì ông đã giết bê, giết cừu, rồi lấy máu của nó rảy trên dân, rảy trên sách luật, và nói rằng đây là giao ước của Thiên Chúa đã truyền cho anh em phải tuân giữ, để tẩy mọi sự được thanh tẩy bằng máu. Vì không có đổ máu thì không có ơn cứu độ. Đổ máu đó chính là Chúa Giêsu. Con vật mà Môi-se giết chỉ là dấu chỉ về máu Chúa Kitô mới thực sự là xóa tội trần gian và cho chúng ta được mặc lấy Ngài. Thư Giao Thái chương 9 câu 15 20 chúng ta vừa nghe như thế. Bởi thế Đức Giêsu nói không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, rượu chảy ra bầu cũng hư, nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà lại thèm, là người ta thích nán lại rượu cũ, họ cho rằng rượu cũ thì ngon hơn, nó quá quen rồi. Chứ cái gì nó quen thì nó trở thành nhạt, và có khi cái đồ đó nó không ngon, nhưng mà ăn quen thì lại trở thành ngon mà không thích ăn cái khác nữa. Đấy, mấy em trên Con Tum cứ nói với cha, chúng con ở trên đó là lá mì là chủ yếu thực phẩm đó. Trời đất ơi, đến lúc mà về Sài Gòn này á, cha cho ăn thứ này thứ kia, cứ ngồi mà nhớ lá mì, có không? Đối với cha thì lá mì là cái đồ bỏ, thế mà chúng con này khoái cái đó. Xuống đây cứ bây giờ nhớ lá mì quá, các em quen rồi thôi, cái đồ ngon ở Sài Gòn này lại không thích, mà lại thích cái khác, người ta đổ bỏ đi, quen rồi, đúng không? Cho nên ở đây phải mở cái ngoặc, đừng đồng hóa những gì đã có với sự hoàn toàn. Đừng đồng hóa cái gì vẫn có với sự hoàn toàn, nhưng không thay đổi vì thích chuyện lạ. Đừng đồng hóa luật Môi-se vẫn có từ xưa, đó là hoàn hảo vì do Chúa ban. Không, sự hoàn hảo chỉ có được trong bài cánh chung thôi. Bây giờ chúng ta vẫn còn đang đi dần tới sự hoàn hảo. Chúa Giêsu chẳng nói như rằng Thánh Thần sẽ đến dẫn chúng con dần dần đến chân lý vẹn toàn. Đấy, cho nên chúng ta cứ bám lấy cái cũ, quen cái cũ, không làm sao mà tiến thân mình được. Và chúng ta biết mục đích chính của việc ăn chay mà Chúa Giêsu muốn đó. Làm cách nào thì làm, phải có Chúa Giêsu hiện diện, hay nói như kiểu follow là mặc lấy Chúa Kitô, để nhận ra cái giá trị mặc lấy Chúa Kitô quan trọng thế nào. Thầy nhớ là Adam và Eva khi phạm tội trần truồng xấu hổ, lấy lá làm y phục. Chúa thương thì Chúa giết con vật, lấy da thú may áo mặc cho họ. Vậy thì áo da Chúa mặc cho Adam và Eva thì bảo đảm và quý giá hơn áo lá mà họ tự mặc đấy. Ta đọc ở Sáng Thế chương 3 câu 21, áo da thì hơn là Sáng Thế chương 3 câu 7 họ mặc áo lá. Như vậy Chúa Giêsu mới lên tiếng dạy chúng ta rằng không ai xé áo mới, tức là Chúa Giêsu là áo mới, không ai xé áo mới mà vá vào áo cũ. Áo cũ như là da thú, như là luật của Môi-se. Vì hai mảnh vải ấy không hợp nhau. Do đó ai được mặc lên Chúa Kitô, Thánh Phaolô nói, con người cũ đã qua đi, con người mới được thành sự trong Chúa Giêsu. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 17. Vì trong Chúa Giêsu muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, để tất cả đều được tự lại trong Chúa Giêsu, người là đầu của thân thể Ngài. Và thân thể Ngài chính là Hội Thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ của Chúa Giêsu lại, để trong mọi sự người đứng ngàn đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả mọi sự được hoàn hảo hiện diện ở nơi Chúa Giêsu, cũng như muốn nhờ Chúa Giêsu làm cho muôn vật được hòa giải với Ngài nhờ máu của Ngài đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Cô-rinh-tô 1 15-20, nếu chúng ta đọc bài 5 này. Trên lý này chỉ đến cho chúng ta khi chúng ta được hiệp dân thánh lễ, và nhờ đó chúng ta mới thêm lòng hăng hái thúc giục người em tham gia vào Hội Thánh, gia nhập Hội Thánh, để chỉ trong Hội Thánh thì vào nhà thờ chúng ta mới có thể đọc lời Thánh Vịnh 110 câu 2 là trước Thánh Nhan Chúa chúng ta hãy reo hò. Vậy khi chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô là Ngài ở với chúng ta, và khi một người được Chúa ở cùng là Chúa trao cho họ một nhiệm vụ vượt khả năng của họ mà họ vẫn làm được vì Chúa ở cùng. Cụ thể như Môi-se sau khi đánh được một người Ai Cập thì bị cả đế quốc Ai Cập rượt bắt ông. Ông giả dạng là người chăn chiên ở trên rừng. Vậy mà Chúa bảo ông đi về nói với vua Pharaoh đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Làm sao có khả năng? Chúa bảo ông cứ đi, ta ở với ngươi. Thế là ông làm được. Các môn đệ là những người rốt nát tầm thường, vậy mà Chúa bảo đi khắp thế gian quy tụ môn đệ rồi giảng cho họ những lời thầy giảng. Chính Giêsu thật thầy của cũng chưa đi khắp thế gian, sao gỡ có khả năng? Nhưng Chúa bảo thầy ở với chúng con, thế là con đi được. Và quả thật bây giờ cả thế giới này được biết Chúa Kitô, nếu không có các môn đệ được Chúa cùng sai họ đi. Làm cho muôn loài muôn vật quy tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự của những người được Chúa cứu độ, xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô khởi đi từ lúc lãnh nhận bí thánh thánh tẩy. nên chẳng còn gì phải sợ hãi. Dù làm chứng cho Chúa, dù nói sự thật, bị đau khổ vẫn chẳng sợ gì cả. Phaolô đã nói nên cái niềm xác tín này như bài đọc chúng ta vừa nghe ở thư tín Côrintô chương 4, câu 3, câu 4, ông nói: đối với tôi, dù có bị anh em đưa tôi ra tòa án đời, tôi cũng chẳng sợ gì, mà tôi cũng chẳng tự xét lấy mình. Quả thật, tôi không, dù lương tâm tôi không có gì ấy nấy, nhưng không phải vì thế mà tôi kể mình là người công chính, đứng xét xử tôi chính là Thiên Chúa. Bởi đó, Chúa nói: tôi là ánh sáng ban cho thế gian, ai theo tôi sẽ lãnh được ánh sáng ban sự sống. Như vậy theo Chúa Giêsu là có ánh sáng đi đến sự sống, dẫn ta đến nguồn sống, thì ta mới là người công chính, được Chúa thương cứu độ, như bài đáp ca chúng ta đã dâng lời tạ ơn Chúa. Amen.